Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong nói Australia sẽ nâng cấp mối quan hệ chính thức với Việt Nam vì những lợi ích chung của hai nước trong một trật tự toàn cầu nhằm bảo vệ các quốc gia bất kể quy mô hay quyền lực. Nói với phóng viên trong một cuộc họp báo hôm 22 tháng 8, bà Wong cho biết Úc và Việt Nam đang làm việc cùng nhau để hướng tới việc nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Đó là bởi vì chúng tôi cùng đồng thuận về một khu vực mà chúng tôi mong muốn, bà Wong nói trong một cuộc họp báo ở Hà Nội được Bộ Ngoại giao Úc công bố chi tiết. Bà nói thêm rằng chúng tôi mong muốn một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và chúng tôi mong muốn một khu vực trong đó chủ quyền được tôn trọng. Bà Wong, ngoại trưởng đầu tiên của Úc có nguồn gốc nước ngoài, đến Việt Nam hôm 21 tháng 8 trong chuyến thăm chính thức lần thứ hai tới quốc gia Đông Nam Á với tư cách người đứng đầu ngành ngoại giao Úc. Chuyến thăm của bà Wong diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Úc đang thân thiết với nhau hơn vì những lợi ích chung trong khu vực và trên Biển Đông, nơi Trung Quốc ngày càng tăng cường sự ảnh hưởng. Bà Wong đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn khi ở Hà Nội trong chuyến thăm nhằm thắt chặt hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Việt Nam, gồm an ninh, thương mại, chuyển đổi số và biến đổi khí hậu. Việt Nam là rất quan trọng đối với Úc, bà Wong nói và cho biết rằng ưu tiên hàng đầu của bà trong chuyến thăm Việt Nam là tập trung vào nỗ lực để nâng cấp mối quan hệ giữa Canberra và Hà Nội lên đối tác chiến lược toàn diện. Ý định nâng cấp quan hệ giữa hai nước được công bố khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới thăm Úc hồi tháng 12 năm ngoái. Sau đó vào tháng 6 năm nay, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng bày tỏ mong muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam. Bà Wong nói rằng Hà Nội và Canberra đang tiến gần đến nhau hơn trong lúc thế giới đang được định hình lại bởi những thách thức như địa chính trị và biến đổi khí hậu, theo ghi nhận của Nikkei Asia về buổi giao lưu giữa Ngoại trưởng Úc và sinh viên Việt Nam tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 23 tháng 4. Không ai trong chúng ta là siêu cường cả, bà Wong được Nikkei trích lời nói và cho biết thêm rằng Việt Nam và Úc muốn thịnh vượng và phát triển mà không bị lấn chiếm hay không thể làm được điều đó vì một cường quốc lớn hơn. Ngoại trưởng Úc nói thêm rằng cách nhìn nhận mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là coi đó là một tuyên bố về tầm nhìn chung, mục đích chung, theo Nikkei. Đưa tin về buổi giao lưu của bà Wong với sinh viên Việt Nam tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ không trích dẫn những lời nói trên của bà Wong, nhưng cho biết rằng Ngoại trưởng Úc nhấn mạnh việc Úc xem Việt Nam là đối tác vô cùng quan trọng trong khu vực. Theo tờ báo này, bà Wong, người được sinh ra ở Malaysia và sinh trưởng ở Úc, nói với sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh về những thách thức mà cả Việt Nam và Úc đang đối mặt, rằng chúng ta đang sống trong nhiều bối cảnh phức tạp và rằng thế giới đang được định hình lại và điều đó đang xảy ra ở chính khu vực mà ta đang sống. Trước đó, tại diễn đàn Việt-Úc được tổ chức ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ở Hà Nội, bà Wong nhắc lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại đối thoại Shangri-La 2022 để khẳng định rằng Úc giống như Việt Nam, mong muốn hòa bình và kêu gọi tôn trọng các nguyên tắc và luật pháp quốc tế theo Tuổi Trẻ. Cả Việt Nam và Úc đều đã chỉ trích các động thái quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông trong những năm qua. Lãnh đạo hai nước đã chia sẻ mối quan ngại chung về những căng thẳng với Trung Quốc trong chuyến thăm của Thủ tướng Albanese tới Hà Nội hồi tháng 6. Tại đây, ông Albanese nói rằng Úc muốn Việt Nam trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Úc khi chính phủ ở Canberra tìm cách đa dạng hóa và thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc, hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Bà Wong không cho biết thời gian cụ thể cho việc nâng cấp mối quan hệ song phương giữa Úc và Việt Nam. Giữa bối cảnh cạnh tranh và thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Mỹ cũng đang muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ tới thăm Việt Nam để nâng tầm chiến lược với Hà Nội. Trong khi Mỹ và Việt Nam đang kỷ niệm 10 năm thành lập đối tác toàn diện, thì các quốc gia bao gồm Úc, Anh, Nhật Bản đang đánh dấu mốc 50 năm quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hiện chỉ có 4 nước có mức quan hệ đối tác ở tầm cao nhất với Việt Nam, tức chiến lược toàn diện, là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Cục Di sản Văn hóa hôm 23 tháng 8 cho biết rằng Việt Nam đang phối hợp với Hoa Kỳ để xác định 4 cổ vật được cho là đưa ra khỏi Việt Nam bất hợp pháp và đang ở Mỹ, theo báo chí trong nước. Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi Mỹ trao trả Việt Nam 10 cổ vật bị buôn bán trái phép vào tháng 11 năm ngoái, Cục Di sản Văn hóa tiếp tục nhận được đề nghị của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ HSI thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ vào cuối tháng 3 năm nay nhằm xác định nguồn gốc của một số cổ vật có khả năng từ Việt Nam bị buôn bán trái phép vào Mỹ. Báo này đưa tin tiếp rằng căn cứ hồ sơ do HSI cung cấp, Cục Di sản Văn hóa đã làm việc với các chuyên gia cổ vật xác định những hiện vật này là cổ vật của Việt Nam, được đưa ra khỏi Việt Nam bất hợp pháp và cung cấp thông tin cho phía Mỹ. Theo báo chí trong nước, danh sách các cổ vật lần này gồm 4 hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn và Champa. Tuổi Trẻ đưa tin rằng, theo Cục Di sản Văn hóa, việc này đang được HSI khẩn trương hoàn tất thủ tục và tiến hành các bước hoàn trả về cho Việt Nam. Như vậy, tiếng Việt đã đưa tin hồi cuối năm ngoái, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI trao trả cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ các hiện vật văn hóa mà đội điều tra của cơ quan này đã phát hiện và thu giữ trong một bộ sưu tập lớn gồm hơn 7.000 hiện vật cổ vật văn hóa bị lưu giữ trái phép bởi một công dân Mỹ. Người này trước khi qua đời bày tỏ mong muốn trao trả các hiện vật cổ vật văn hóa về với cộng đồng quốc gia gốc. Tin cho hay sau khi tiến hành phân loại lưu trữ và phối hợp thẩm định với các chuyên gia để xác định nguồn gốc số hiện vật cổ vật nói trên, FBI xác định được có một số hiện vật có nguồn gốc Việt Nam gồm một chiếc bình nồi, một bộ dụng cụ gồm 8 mảnh đồng và một dìu đá chưa rõ chính xác niên đại muốn trao trả lại cho Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam dẫn lời Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn nỗ lực của chính quyền và các cơ quan chức năng Hoa Kỳ trong hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm văn hóa nghệ thuật. Công ty VNG đã nộp đơn xin chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại Hoa Kỳ thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn VNG. Hồ sơ của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ cho thấy, việc niêm yết này sẽ đưa VNG trở thành công ty công nghệ đầu tiên của Việt Nam niêm yết tại Mỹ. VNG cho biết trong hồ sơ rằng họ có kế hoạch chào bán khoảng 21,7 triệu cổ phiếu với mức giá đề xuất vẫn chưa được ấn định. Hồ sơ cho thấy số tiền thu được từ IPO sẽ được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư nước ngoài ban đầu là cổ đông trực tiếp của công ty và trả các khoản nợ tồn đọng cùng nhiều khoản khác. Công ty coi gã khổng lồ trò chơi và truyền thông xã hội Trung Quốc Tencent và nhà đầu tư nhà nước Singapore Temasek là cổ đông. Được thành lập vào năm 2004, VNG là kỳ lân đầu tiên của Việt Nam hay công ty khởi nghiệp có trị giá từ 1 tỷ đô la trở lên và đã ký thỏa thuận sơ bộ vào năm 2017 với nhà điều hành thị trường chứng khoán Hoa Kỳ Nasdaq để tiến hành IPO. Hoạt động kinh doanh của công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm trò chơi trực tuyến, thanh toán, dịch vụ đám mây và ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam là Zalo. Theo hồ sơ, Citigroup, Morgan Stanley, UBS và Bank of America là những nhà bảo lãnh cho đợt IPO này. Đợt IPO của VNG diễn ra sau đợt IPO gần đây của VinFast tại Hoa Kỳ và có thể giúp tạo thêm động lực cho các công ty Đông Nam Á khác đang tìm kiếm IPO tại Hoa Kỳ. Mặc dù kết quả trong tương lai của kế hoạch IPO của các công ty khởi nghiệp này không thể được đảm bảo, nhưng sự quan tâm ngày càng tăng đối với việc niêm yết quốc tế và sự hiện diện của những công ty đáng chú ý trong khu vực cho thấy một bối cảnh đầy hứa hẹn cho các công ty khởi nghiệp Đông Nam Á đang tìm cách mở rộng phạm vi tiếp cận và tiếp cận thị trường vốn toàn cầu. Ông Seth Farman, chủ tịch và đồng sáng lập của công ty chuyển nhượng chứng khoán The Stock Transfer có trụ sở tại New York nhận định.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.